Cho nên mình thà cực một chút để mình căng cái tâm, chứ không thì nó mất, đúng không ạ? Không biết có phải vậy không? Nếu vậy coi chừng mình bà con với cái ầm ngắn. Cho nên phải đủ lòng tin rằng nó luôn sẵn đây, không cần làm gì để có nó hết. Không cần nói tôi phải sống với tâm bình thường, cứ thư thả, tự nhiên, thư giãn thì nó bày hiện. Đại chúng sẽ có một cái kinh nghiệm, thế là mình buông ra một cái thì mình thấy nghe rõ, hơi thở rõ. Ví dụ như cái cây nó đang trước mặt mình vậy đó, mà nãy giờ mình mắc nghĩ cái gì mình không thấy nó, thì mình vừa buông người ra một cái mình thấy liền cái lá nó màu lục, cái cây nó thẳng trước mặt, và mình nghe cái hơi thở ra vô. Đó là tâm bình thường. Như vậy nó chỉ là sự sống hiện tiền ngay ở đây chiếu soi. Và đại chúng có tin được là khi Phật thành Phật, Phật cũng chỉ thành cái tâm bình thường này thôi. Đó, giác ngộ là đó. Cho nên vua Tống Hiếu Tông một hôm hỏi thiền sư Phật Chiếu: Đức Thích Ca 6 năm ở trong núi Tuyến tu khổ hạnh, rốt cuộc là thành cái gì? Ngài trả lời: sẽ bảo bệ hạ đã quên. Là vì mình quên nó, chứ nó không mất. Như vậy chúng ta tu để mong thành. Thành gì thưa đại chúng? Thành Phật. Mà cái ông Phật đó lại chính là tâm bình thường chính mình. Bây giờ chúng ta đã hiểu cái câu mà Đức Phật nói với 30 chàng nhạc sĩ không? Đi tìm các thiếu nữ làm gì? Hãy tự đi tìm mình. Hãy sống với cái tâm bình thường này, sẵn có này. Bây giờ quý Phật tử sẽ nói: cô nói thì nó nghe cũng hay, nhưng mà gặp khi sóng gió, cái tâm bình thường này nó biến đi đâu á? Lúc đó thì làm sao? Ngài có một vị thiền sư là Ngài Hưng Hóa Tồn Tương. Một hôm vị tăng hỏi: khi bốn phương tám hướng đến thì sao? Ngài bảo: đánh khoảng giữa. Vị tăng lễ bái. Bốn phương tám hướng đến có nghĩa là chỗ này tấn công, cái kia tấn công, cái nọ làm xúc não. Bốn phương tám hướng giống như cái bà mẹ trẻ hồi nãy mà bị đủ thứ xúc não. Thì phải làm sao? Tại cái tâm nó sẽ dao động thôi. Ngài dạy: đánh khoảng giữa. Nhưng mà thiền sư lại sợ ông ta không hiểu, cho nên mới nói thêm: hôm qua ta đi phó trai, giữa đường gặp một trận gió lớn mưa to, phải đến trong cổ miếu ẩn mình mới qua. Là khi gặp gió lớn mưa to phải ẩn. Ẩn ở đâu? Ẩn trong cổ miếu. Cổ miếu chính là cái tâm có sẵn xưa nay bình thường của mình. Cái tâm đó nó hiện tiền tự nhiên qua sáu căn này, không có mất, chỉ có điều tạp niệm thì không biết. Thì như vậy cái chìa khóa cho chúng ta khi gặp các việc xúc não chính là trở về lại với cái thấy nghe của sáu căn. Thấy nghe hít thở bình thường, cái đó chính là cổ miếu, mà ẩn vào đó thì sẽ tránh được gió lớn mưa to. Cho nên một vị tăng khi mà được hỏi là gặp khi đầm nghiêng núi lở thì sao? Đầm nghiêng núi lở là dữ dội lắm á. Thì trong đời mình thế nào cũng có khi bị như vậy thôi. Thì vị tăng trả lời, tức là Ngài Dương Quán á, Ngài trả lời: chớ bảo ướt gấp ca sa lão tăng. Là khi mà đã chân mình ở trên cái đất bình thường này rồi thì không có cái gì mà dọa dẫm được hết, không có cái gì thao động được hết. Thì cũng như khi mình chạy xe qua đèo phải níu cái ghế, hoặc là khi mình đi xe buýt phải níu cái tay vịn. Cũng vậy, khi chúng ta ở trong dao động mà chưa quen, chưa có nội lực sống với bình thường tâm á, thì mình nhớ tới cái biết hiện tiền. Mình níu cái biết hiện tiền như là mình níu cái tai tưởng, mình trở về lại với cái biết của mắt, cái nghe rõ của tai, cái hơi thở đang ra vào. Cũng như người theo tịnh độ thì họ trở về câu niệm Phật, hoặc là người trì chú họ trở về với cái câu chú. Đó là một cái neo để neo chiếc thuyền giữa cơn bão. Thì cũng vậy, khi mình tu, những cái lúc dao động mình sẽ nương vào cái biến của sáu căn để sống với chỗ bình thường. Bây giờ kết luận được rồi, phải không? Hễ sống bình thường có nghĩa là mình tỉnh mộng, mình sống như một người tỉnh thức, không còn say ngủ nữa. Thì chúng ta có quyết định sống bình thường không, hay là vẫn còn thỉnh thoảng bất bình thường? Và cái chuyện này ai sẽ làm giùm cho mình? Nghe hiểu rõ, nhưng mà nếu không làm thì mình vẫn lại bất bình thường. Một câu chuyện cuối để chúng ta nhớ là khi có người hỏi Hòa Thượng Thiện Triệu Châu tham thiền thế nào mới hay ngộ đạo, thì sư đứng dậy nói: ta cần đi tiểu một chút. Cái sư quay người đi. Thì khi mà vừa đi mấy bước thì mới quay đầu lại nói: đó, ông xem đó, một cái việc nhỏ như vậy ta cũng phải tự làm, đâu có ai thay thế được. Thì thôi, chúng ta phải tự làm để có được cái tâm bình thường. Và cái lời chúc cuối cùng là hai cái chữ có nhắc trong bài hồi nãy là thời tập. Thời tập có nghĩa là từng lúc nhớ chỗ này. Vậy thưa đại chúng, thời tập